Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hai chiếc xe lửa mới với hiệu suất cao đã đi vào hoạt động tại Melbourne. Hãng tin Premier đưa tin, những chiếc xe lửa mới hơn và có hiệu suất cao hơn của Melbourne đã bắt đầu giúp hành khách đi lại trên tuyến Sunbury Line trước thời hạn. Để chuẩn bị cho việc khánh thành hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel vào năm 2025. Hai chiếc xe lửa công suất cao đã sớm được đưa vào sử dụng trên tuyến Sunbury Line sau nhiều tháng thử nghiệm và hiện đang được vận hành tốt trên hành lang đường sắt của tiểu bang. Hãng tin Premier cho biết sẽ có hai chuyến xe lửa mới vận hành vào giờ cao điểm buổi sáng từ vùng Sunbury đến nhà ga Flinders Street Station mỗi ngày trong tuần. Nhờ đó, hành khách sẽ có thêm lựa chọn đi lại, cải thiện độ an toàn và khả năng tiếp cận, cũng như cung cấp thông tin theo thời gian thực về hành trình của hành khách. Chính quyền lao động đã đầu tư hơn 2,4 tỷ đô la để lắp ráp 70 chiếc xe lửa mới, đảm bảo kịp lúc hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel đi vào hoạt động vào năm 2025, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Mỗi chiếc xe lửa mới đều có các toa dài hơn những chiếc xe lửa cũ, có nhiều tính năng tiếp cận hơn, được trang bị 510 chỗ ngồi và có khả năng chở 1.100 hành khách. Chính quyền lao động đang hợp tác với hãng hàng không Air India để mở thêm một đường bay mới từ thành phố lớn thứ hai của Ấn Độ đến Melbourne, thu hút nhiều du khách và sinh viên Ấn Độ đến Victoria, tăng thêm cơ hội đầu tư và tạo ra hàng trăm việc làm tại địa phương. Giám đốc đặc trách công nghiệp và việc làm bà Natalie Hutchins mới đây thông báo, hãng hàng không Air India sẽ bắt đầu các chuyến bay thẳng từ Mumbai đến Melbourne từ tháng 12 năm nay, với tần suất 3 chuyến bay một tuần và đưa thêm 40.000 du khách đến tiểu bang mỗi năm. Theo hãng tin Premier, đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm qua có một hãng hàng không cung cấp dịch vụ bay thẳng từ Mumbai đến Úc. Được hỗ trợ bởi chính quyền lao động và sân bay Melbourne, các chuyến bay của hãng Air India sẽ đóng góp 55 triệu đô la cho nền kinh tế Victoria mỗi năm và tạo ra khoảng 264 việc làm trong lĩnh vực hàng không và du lịch. Air India là hãng hàng không quốc gia của Ấn Độ và đã khai thác một đường bay từ New Delhi đến Melbourne với tần suất 7 chuyến một tuần. Dự kiến, đường bay mới sẽ tạo ra nhiều kết nối hơn giữa Victoria và Ấn Độ. Quốc gia dự kiến trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030. Các nhà tuyển dụng và người dân trên khắp Victoria đang được kêu gọi đóng góp ý kiến về việc thúc đẩy sự tham gia và tiến bộ của phụ nữ trong các ngành sản xuất và năng lượng. Theo hãng tin Premier, Giám đốc phụ trách phụ nữ bà Natalie Hutchins hồi đầu tháng 11 đã hoan nghênh việc công bố báo cáo tham luận, đánh dấu một phần quan trọng trong phản hồi của chính quyền lao động đối với cuộc điều tra về công bằng kinh tế cho phụ nữ Victoria. Báo cáo nêu ra một số lý do chính khiến phụ nữ tiếp tục chiếm tỷ lệ thấp trong các ngành như sản xuất. Trong đó, phụ nữ chỉ chiếm 31% lực lượng lao động và xác định các sáng kiến cụ thể để giải quyết vấn đề này. Báo cáo kêu gọi các nhà tuyển dụng và người dân nêu lên quan điểm về việc tăng cường hỗ trợ và tạo ra môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ có nguồn gốc đa văn hóa. Kế hoạch này diễn ra sau khi chính quyền bang thông báo phân bổ 840.000 đô la tiền trợ cấp để hỗ trợ 4 tổ chức giúp phụ nữ thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn, thúc đẩy văn hóa tôn trọng tại nơi làm việc và khuyến khích sinh viên theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực năng lượng hoặc sản xuất. Hạn chót để đóng góp ý kiến cho báo cáo tham luận là ngày 30 tháng 11 năm nay, thông qua website engage.vic.gov.au. Hãng tin Premier đưa tin, vào ngày 1 tháng 11 vừa qua, chính quyền lao động đã triển khai chương trình hoàn trả vỏ chai để nhận lại tiền Victoria, nhằm giảm phân nửa lượng rác thải của tiểu bang. Giám đốc phụ trách môi trường, ông Steve Demopoulos, hôm 1 tháng 11 đã phát động chương trình hoàn trả vỏ chai. Trong đó, người dân có thể trả lại vỏ lon, chai và hộp đựng đồ uống đủ điều kiện để được hoàn lại 10 xu tại các điểm hoàn tiền trên khắp bang Victoria. Chương trình sẽ tạo ra hơn 600 việc làm trên toàn bang và biến các hộp đựng đồ uống đã qua sử dụng thành các sản phẩm tái chế mới. máy bán hàng tự động chu trình ngược, kho hàng và các điểm hoàn tiền cọc sẽ là những nơi người dân có thể trả lại các vỏ chai, vỏ lon đã qua sử dụng. Người dân cũng có thể chọn nhận tiền hoàn lại dưới hình thức tiền mặt, voucher mua hàng hay hoàn tiền điện tử. Ngoài ra, người dân có thể quyên góp số tiền hoàn lại của mình cho một tổ chức từ thiện hoặc cộng đồng đã đăng ký chương trình này. Mạng lưới các điểm hoàn tiền để tái chế vỏ chai và vỏ lon sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2024 và chương trình sẽ dễ tiếp cận hơn đối với người dân Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ nhiều người vô gia cư xây dựng lại cuộc sống thông qua việc tài trợ cho một khu nhà ở mới tại khu vực trung tâm thành phố Melbourne. Giám đốc đặc trách gia cư Harrison hồi tuần trước đã đến thăm khu nhà mới có tên là Macrum, một dự án phát triển trị giá hơn 24 triệu đô la, nhằm tái sử dụng một tòa nhà bị bỏ trống thuộc sở hữu của hội đồng địa phương thành nơi ở cho tối đa 50 người vô gia cư. Được thực hiện với sự hợp tác của chính quyền lao động, hội đồng thành phố Melbourne, chương trình Unison Housing và các nhà tài trợ từ thiện, dự án Macrum sẽ cung cấp chỗ ở cho tối đa 50 cư dân trong tối đa 12 tháng trong các căn hộ studio trên đường Littlebus Street. Chính quyền lao động đã phân bổ 9 triệu đô la tiền trợ cấp thông qua gói trợ cấp khuyến khích công trình xây dựng và thông qua các giải pháp nhà ở bền vững. Dự thảo ngân sách Victoria năm 2023-2024 cũng đầu tư 4,8 triệu đô la để hỗ trợ và quản lý thuê nhà, như một phần của khoản đầu tư trị giá hơn 67 triệu đô la nhằm mang đến cho người dân Victoria một chỗ ở an toàn. Các gia đình ở Victoria sẽ tiết kiệm thời gian đưa đón con đi học và giảm tình trạng học sinh bỏ học nhờ chương trình xây dựng trường mẫu giáo tại địa điểm trường tiểu học của chính quyền lao động. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton mới đây đã công bố 4 ngôi trường tiểu học được chọn làm nơi xây dựng các trường mẫu giáo mới vào năm sau. Các trường tiểu học được chọn gồm có Rosper Park Primary School, Wilmot Park Primary School, Kiabram Petrel College và Carter's Primary School. 4 trường mẫu giáo mới sẽ được xây bên trong khuôn viên của các trường tiểu học này, tiếp nhận thêm 363 trẻ ở tuổi mẫu giáo tại địa phương, đảm bảo tất cả trẻ em đều được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao ở gần nhà. Chương trình xây dựng trường mẫu giáo tại địa điểm trường tiểu học nhằm mục đích giúp cho việc tiếp cận trường mẫu giáo trở nên dễ dàng hơn, giúp phụ huynh đưa đón con đi học dễ dàng hơn và giúp trẻ dễ chuyển tiếp từ mẫu giáo lên tiểu học. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Melbourne đang điều tra về một vụ bắt cóc có chủ đích ở vùng St Kilda East vào tuần trước. Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra khi một thiếu nữ 16 tuổi đang đi bộ ở góc giao giữa đường Hotham Street và đường Tremont Avenue vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều ngày 18 tháng 10 năm nay. Một người đàn ông lạ mặt đã tiếp cận với thiếu nữ và liên tục hỏi em có muốn đi đâu đó cùng với anh ta hay không. Các điều tra viên cho rằng người đàn ông sau đó đã nắm lấy cánh tay của thiếu nữ trước khi cố ép em bước lên một chiếc xe hơi màu trắng không rõ biển đăng ký. Nạn nhân đã cố gắng rút tay ra khỏi người đàn ông trước khi chạy trốn. May mắn là nạn nhân không bị thương trong vụ việc này. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của nghi phạm, được phát thảo bằng máy tính, đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ nhận diện người này. Người đàn ông được mô tả là ở độ tuổi 20 hoặc 30, cao khoảng 1m79, tóc đen để mái dài và tạo kiểu tóc bằng gel. Nghi phạm mặc áo thun màu xanh biển, có logo Puma màu trắng ở phía trước và quần dài màu đen. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Đối với nhiều người khuyết tật và không khuyết tật, khám phá tinh thần sáng tạo bên trong mỗi chúng ta là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Giống như tất cả chúng ta được tạo ra như nhau, thì tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Trước đó chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Catherine, một người sống trong tình trạng bại liệt, về niềm yêu thích sáng tác âm nhạc của cô ấy. Âm nhạc đã trở thành một thiên hướng sáng tạo và sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô. hãy cùng nghe một chút về vai trò âm nhạc và sáng tác các vở kịch đối với cuộc sống của Catherine.
Em mới biết em thích viết nhạc lúc lớn lên. Thì em nói gia đình em là em thích viết truyện, viết hát. Vì gia đình của em nghĩ là cái đó là tốt cho em để khỏi căng thẳng quá.
Vì vậy, đối với Catherine, âm nhạc là cách để giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng thích chơi nhạc, nhưng mà hầu hết chúng ta đều thích nghe nhạc, phải không nào? Quý vị đã nghe nói về Ability Fest chưa? Đây là lễ hội âm nhạc dễ tiếp cận đầu tiên của Úc và là một trong những sự kiện hòa nhập hàng đầu trong nước. Nó diễn ra ở Melbourne và quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng trong một khung cảnh dễ tiếp cận. Người khuyết tật có thể cảm thấy được hòa nhập và tận hưởng không khí nhạc sống tại lễ hội. Nếu quý vị thích nghe nhạc truyền thống, thì dàn nhạc thính phòng Úc, Australian Chamber Orchestra, hay gọi tắt là ACO, sẽ biểu diễn ở các địa điểm trên khắp đất nước và ưu tiên khả năng tiếp cận. ACO chờ đón khách hàng với thẻ đồng hành và động vật hỗ trợ, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện dễ tiếp cận, chẳng hạn như buổi biểu diễn thư giãn, ACO Relax Performances và buổi biểu diễn mô tả bằng âm thanh, Audio Described Performances. Các địa điểm có thể kể đến là Sydney Opera House, The Melbourne Recital Centre, The Perth Concert Hall, The Queensland Performing Arts Centre, The Wollongong Town Hall, Newcastle City Hall và Adelaide Town Hall cùng một số địa điểm khác. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang web dễ tiếp cận của họ www.aco.com.au. Chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật theo nhiều cách và trải nghiệm về nghệ thuật hòa nhập rất đa dạng. Đối với một khách mời khác của chúng ta, anh Lý, hội họa là nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, một căn bệnh nan y về mắt, anh Lý đã phải thích nghi với cuộc sống mới khi bị mất thị lực. Và vẽ tranh không chỉ trở thành một cách để anh giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để thể hiện bản thân.
Vì vậy, tôi chỉ bắt đầu bức tranh đầu tiên của mình vào năm ngoái dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu nghệ thuật tuyệt vời ở Visibility. Tôi nghĩ cô ấy đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi và cô ấy khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sau đó tôi đã vẽ bức tranh thứ hai của mình và bán đấu giá để quyên góp tiền cho từ thiện.
Đối với anh Lý, nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội của chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hãy cùng nghe anh chia sẻ thêm về điều này.
Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhận ra người họa sĩ có phải là người khuyết tật hay không? Nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bên cạnh việc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, nghệ thuật còn mang mọi người đến với nhau từ mọi tầng lớp của xã hội, vì nghệ thuật không phân biệt đối xử về màu sắc, hình dạng, kích thước, giới tính, khả năng hay khuyết tật.
Như vậy có thể nói nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Hầu hết các phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở Úc đều cung cấp những trải nghiệm dễ tiếp cận về triển lãm của họ. Quý vị có thể đến một phòng trưng bày trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu xem họ có thể phục vụ mình như thế nào, hoặc liệu họ có tổ chức các hoạt động bao gồm cả người khuyết tật hay không. Có rất nhiều cách để người khuyết tật có thể tận hưởng sự sáng tạo, cho dù họ tham gia một mình hay trong một nhóm với những người khác, như tham gia một dàn hợp xướng, một hội thảo nghệ thuật hoặc một nhóm kịch, không chỉ hay mang lại cơ hội sáng tạo mà còn củng cố các mối quan hệ xã hội của quý vị. Art Access Australia là cơ quan cấp quốc gia quản lý các tổ chức nghệ thuật và người khuyết tật của tiểu bang và lãnh thổ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và tham gia vào nghệ thuật cho 1/5 người Úc, những người bị khuyết tật. Quý vị có thể truy cập artsaccessaustralia.org để tìm tài nguyên hoặc truy cập trang dự án của họ để tìm hiểu cách tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Quý vị cũng có thể tìm các tổ chức cung cấp các chương trình nghệ thuật hòa nhập bằng cách truy cập access2arts.org.au/arts/organization. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tinh thần sáng tạo, vì vậy chúng ta có thể bộc lộ điều đó bằng việc tiếp cận và hòa nhập với nghệ thuật. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NEMBC.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teachthefuture để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Bạn có yêu thích hoạt động ngoài trời không? Bạn có thể góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên tươi đẹp và các trang trại của Victoria bằng cách tham gia chương trình Agriculture Victoria Great Biosecurity Quest. Chương trình diễn ra từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 10 năm nay. Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình và ra sân vườn phía sau nhà mình để tìm kiếm sâu bệnh. Hãy truy cập trang web agriculture.vic.gov.au/biosecurityquest để đăng ký tham gia chương trình. Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Victoria's public mental health and well-being system is changing. With hundreds of rewarding jobs where you can make a difference, there's never been a better time to join than now. Advance your career with plenty of opportunities to grow, learn, and support others. Make a difference with a career in mental health in Victoria. Search jobs that matter now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc hôm 9 tháng 11 cho biết sẽ điều tra vụ ngừng hoạt động của công ty viễn thông Optus, khiến gần một nửa dân số Úc bị cắt kết nối Internet và điện thoại, gây ra sự hỗn loạn trên diện rộng và khiến nhiều khách hàng doanh nghiệp nhỏ yêu cầu bồi thường. Bộ trưởng truyền thông Úc bà Michelle Rowland cho biết, chính phủ sẽ tiến hành đánh giá sau sự cố về tình trạng ngừng hoạt động ảnh hưởng đến các khoản thanh toán, giao thông và bệnh viện, đồng thời mô tả các tác động là đặc biệt đáng lo ngại. Bà Rowland nói thêm rằng, cơ quan quản lý truyền thông Úc sẽ tiến hành đánh giá riêng về tình trạng ngừng hoạt động sau khi các cuộc gọi 000 khẩn cấp bị ngừng hoạt động trên điện thoại cố định của Optus. Optus không đưa ra nguyên nhân gây ra sự cố ngừng hoạt động chưa từng thấy, một trong những sự cố lớn nhất mà Úc từng chứng kiến. Nhưng hiện tại, hãng đã loại trừ bất kỳ vụ tấn công mạng nào. Với hơn 10 triệu người Úc không thể trả tiền mua hàng, đặt xe, chăm sóc y tế hoặc thậm chí gọi điện thoại, sự cố mất dịch vụ gần như hoàn toàn trong 12 giờ của Optus trở thành bài học về các rủi ro của một xã hội đã chuyển hoàn toàn lên mạng. Tuổi thọ trung bình tại Úc đã giảm xuống lần đầu tiên sau 3 thập kỷ trong đại dịch COVID-19. Dữ liệu của Cục Thống kê Úc công bố mới đây tiết lộ rằng mức giảm rất nhỏ ở mức 0,1 năm. Một phụ nữ Úc sinh ra vào ngày 9 tháng 11 năm nay dự kiến sẽ sống được 85,3 năm, trong khi một nam giới dự kiến sẽ sống được 81,2 năm. người đứng đầu Cục Nhân khẩu học Bader Chow cho biết, sự sụt giảm tổng thể không phải là điều đáng báo động do Úc có tuổi thọ trung bình cao so với các quốc gia khác. Theo từng khu vực, những người sống ở Beauchamp Hills và Hawkesbury của Sydney có tuổi thọ trung bình cao nhất đối với nam giới là 85,7 tuổi, trong khi ở Bắc Sydney và Hornsby có tuổi thọ cao nhất đối với nữ giới là 88,2 tuổi. Trong số các tiểu bang và vùng lãnh thổ Bắc Úc có tuổi thọ trung bình thấp nhất ở cả hai hạng mục với mức 76,2 tuổi đối với nam và 80,7 tuổi đối với nữ giới. Vùng lãnh thổ thủ đô có tuổi thọ cao nhất ở mức 82,2 tuổi đối với nam giới và 86 tuổi đối với nữ giới. Trên toàn cầu, công dân Monaco có tuổi thọ chung là 85,95 tuổi. Đứng vị trí thứ hai là Nhật Bản 84,78 tuổi và sau đó là Úc 84,53 tuổi. Vận động viên lướt sóng người Úc Laura Enever vừa chính thức được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness khi là nữ vận động viên chinh phục ngọn sóng cao 13,3 mét tại Hawaii của Mỹ. Vào hôm 9 tháng 11, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới nêu rõ vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp 31 tuổi này đã lập được thành tích ở rạn san hô Oahu vào ngày 22 tháng 1 năm nay. Như vậy, Enever đã phá vỡ kỷ lục cũ thuộc về vận động viên lướt sóng người Mỹ gốc Brazil Andrea Moller được lập cách đây gần 8 năm với độ cao con sóng chinh phục thành công là 12,8 mét. Những vận động viên lướt sóng thường sử dụng mô tô nước để chinh phục những con sóng lớn. Nhưng cô Enever lại áp dụng phương pháp mạo hiểm hơn là dùng ván lướt sóng có mái chèo. Một đoạn video cho thấy Enever chèo tấm ván dài qua đám đông có hơn 10 vận động viên trước khi nhảy lên ván rồi lao thẳng xuống mặt nước trong trạng thái gần như rơi tự do. Sebastian Stauner, người Đức, đang giữ kỷ lục là vận động viên nam vượt qua con sóng cao nhất khi chinh phục ngọn sóng cao 26,21 mét tại Bồ Đào Nha vào tháng 10 năm 2020. Patrick Webster, 56 tuổi, đã tử vong vì bệnh đường tiêu hóa sau khi sử dụng thuốc giảm cân Ozempic để chuẩn bị cho đám cưới của con gái. Thuốc Ozempic được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt dành cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2, sau đó trở nên phổ biến trên toàn cầu vì hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, nếu sử dụng với liều lượng không hợp lý, thuốc làm chậm hoạt động của dạ dày đến mức gây tắc ruột. Đây cũng là tình trạng mà bà Webster gặp phải. Bà dùng Ozempic chung với thuốc tiêm theo toa Sazenda và giảm khoảng 15kg trong vòng 5 tháng. Đến ngày 16 tháng 1, bà bị phát hiện bất tỉnh trên sàn nhà với chất dịch màu nâu chảy ra từ miệng. Và bà qua đời vào đêm hôm đó. Nguyên nhân cái chết được cho là bệnh đường tiêu hóa cấp tính. Nhà sản xuất Ozempic Novo Nordisk cho biết hãng chỉ biết về chứng tắc ruột sau khi thuốc được tung ra thị trường. Gần đây, hãng và công ty Eli Lilly cũng bị kiện vì một số loại thuốc giảm cân có thể gây ra các vấn đề đường tiêu hóa nghiêm trọng, chẳng hạn như liệt dạ dày dẫn đến tử vong. Bang New South Wales và bang Tây Úc đã thực hiện các bước để tiêu hủy hàng tấn chai khử trùng sau khi nguồn cung vượt quá nhu cầu vào cuối đại dịch COVID-19. Healthcare New South Wales, nơi quản lý các cửa hàng PPE và vật tư y tế của chính phủ cho biết, họ đang hợp tác với ngành để phát triển các giải pháp bền vững cho hàng tồn kho đã hết hạn. Một phát ngôn viên cho biết, điều này bao gồm việc trao hợp đồng cho Veolia và Cleanaway để xử lý 7.150 tấn nước rửa tay thành nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng. Số lượng thuốc khử trùng tay này đủ để lắp đầy 42.000 bồn tắm tiêu chuẩn. Healthcare New South Wales từ chối tiết lộ giá trị của hợp đồng với lý do pháp lý. Trong một thỏa thuận khác được ký với Cleanaway, dịch vụ hỗ trợ y tế bang Tây Úc vào tháng 9 đã trả 187.000 đô la để thu gom và tiêu hủy nước rửa tay đã hết hạn, được báo cáo là hơn 134.000 chai. Một tháng trước đó, Cleanaway đã được Bộ Giáo dục bang New South Wales triệu tập để loại bỏ chất khử trùng hết hạn với chi phí 536.000 đô la. Gạo ST25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Ngay cả khi quý vị có lối sống lành mạnh và năng động, quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột. Nhưng nếu quý vị phát hiện sớm, 90% trường hợp có thể được điều trị thành công. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện 2 năm một lần. Việc này có thể cứu sống quý vị. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị ngay hôm nay về bộ dụng cụ xét nghiệm ruột.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, MassM Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ MassM Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100, 0487 420 100 hoặc truy cập website massmlawyers.com.
Khi bạn bị khuyết tật, việc sống vui khỏe có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Có thể là bạn được khiêu vũ khi ngồi trên xe lăn của mình. Có thể là bạn được đến thăm một thư viện dành cho người khiếm thị. Có thể là bạn được chơi môn thể thao của người khuyết tật, học đại học hoặc tìm việc làm có ý nghĩa. Speak My Language, chuyên mục khuyết tật, chia sẻ những câu chuyện có thật từ chính những người khuyết tật. Học hỏi từ quan điểm độc đáo của chính những người khuyết tật khi họ chia sẻ lời khuyên và thông tin về cách người khuyết tật sống vui khỏe. Truy cập www.speakmylanguage.com.au để nghe ngay các bản ghi âm miễn phí.
Mythicare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website mythicare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800-000-368 hoặc 0492-368-368. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiet tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.641 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.615 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 30 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 23 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Tại Sydney, thứ Bảy, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Melbourne, thứ bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 25 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ.